À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng với bạch Hòa Thượng Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng Pháp Tu Một Ngày An Lạc. Và cũng như hàng tuần và ngày hôm nay, sáng ngày Chủ Nhật, tại nhà truyền thống Văn hóa Phật giáo Chùa Phổ Quang, ban tổ chức bắt đầu tiếp tục tổ chức Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 90 với chủ đề Vượt Qua Mặc Cảm. Đến chứng minh cũng như tiên dương pháp thoại sáng nay, toàn thể Phật tử chúng con xin thành kính cùng đón sự hiện diện của Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hà Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tổ chức Khóa Tu Một Ngày An Lạc. Chúng con vinh dự được cung đón sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Minh Chơn, Trưởng Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Nhật Từ, Phó Ban kiêm Thư ký Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, và sự hiện diện của Chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt, ban tổ chức chúng tôi xin chào đón sự hảo tâm, nhiệt tâm, tín tâm của toàn thể chư vị học giả trong đạo tràng, 1.000 người đã tham dự trong đạo tràng hôm nay. Kính thưa quý vị, khi nói tới mặc cảm thì trong Phật giáo của chúng ta, đó là một trong những cái biểu hiện của cái sự thiếu tự tin, thiếu lập trường, thiếu nghị lực. Và đặc biệt, đó là một trong những chướng ngại trên bước đường tu học đối với những người Phật tử, và cũng là một cái chướng ngại vật cho tất cả người dân trong cuộc đời trên bước đường tiến tu thành công. Và ngày hôm nay, làm thế nào để chúng ta nhận định được cái sự bất lợi của mặc cảm, và làm thế nào để vượt qua cái mặc cảm đó để đạt được những mục đích tối hậu của chúng ta. Ngày hôm nay chúng con sẽ được lắng nghe Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hà Quảng sẽ chỉ dạy hướng dẫn cho chúng ta cách vượt qua mặc cảm. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng.
Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, trước khi mà chúng ta nghĩ tới vượt qua mặc cảm thì chúng ta cũng nên có một cái suy nghĩ về mặc cảm. Tại vì thường người Việt chúng ta hay nói là trầm cảm, mặc cảm, thì đây là cái biểu hiện mà không tốt. Cái người mà mắc cái bệnh trầm cảm là họ ít nói. Đôi khi đó chúng ta lại hiểu lầm đối với người tu là ít nói. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta nói là cũng ít nói. Này, nói nhiều thì lỗi lầm nhiều, nói ít thì lỗi lầm ít, mà không nói nữa thì không có lỗi lầm. Cho nên tôi hồi đi tu, mới đi tu thì lập cái hạnh này nữa. Thì trong chùa cũng như Phật tử họ nghĩ rằng tôi trầm cảm, tôi mang cái bệnh trầm cảm là vì tôi không nói. Để tâm nghĩ về Đức Phật và những lời dạy của Đức Phật và ứng dụng trong cuộc sống tu hành của mình thì tôi nghĩ cái đó là tôi đã thực hiện. Mà người bên ngoài để họ nghĩ rằng tôi là cái người trầm cảm, tức là không nói. Nhưng mà cái người trầm cảm là bệnh thì nó khác. Nhưng mà cái thái độ yên lặng ít nói nữa, mà để chúng ta nhìn ngược về bên trong nữa, thì tôi nghĩ cái này rất lợi. Tại nên khi mà nhìn ngược về bên trong mình, không nói, không nghĩ bên ngoài, thì đương nhiên đó là mình nghĩ ngược về bên trong. Thì khi mà nghĩ ngược về bên trong thì lúc bây giờ đó mình mới nhận ra được cái con người thực của mình. Cái con người thực của mình thì nó lại chuyển sang thành cái là mặc cảm. Tại vì con người thực của mình ấy là con người tội lỗi. Con người tội lỗi, cho nên ấy, từ cái chỗ mà mình mặc cảm về cái tội lỗi của mình, cái mặc cảm ấy là mình không bằng ai. từ cái chỗ mà mặc cảm đó mình không bằng ai đó, thì thường đó, người ta hay sanh ra một cái tính là gọi là bất cần đời đó. Cái này cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà mình là người Phật tử đó, thì mình có cái mặc cảm mình không bằng ai, cho nên cái chỗ này đó, nó là giúp tôi phấn đấu để đi lên. Cái chỗ này ta gọi là vượt qua mặc cảm. Bây giờ đó mình không bằng ai, nhưng mà Đức Phật dạy mình ấy, là tất cả mọi người đều thành Phật hết. Người thành trước, người thành sau. Chỉ có cái là mình không phấn đấu vượt qua thì đương nhiên là muôn đời ở trong sanh tử. Nhưng mà vì mặc cảm mình không bằng ai cho nên cố gắng phấn đấu đi lên. Cái phấn đấu đi lên này nữa là tôi có một cái quyết tâm là không nhường ai hết. Nhất định là phải bằng hoặc là hơn. Mà mục tiêu phấn đấu của tôi là phải hơn chứ không bằng. Hơn này có nghĩa là thành Phật. Cho nên gọi là vô thượng Bồ Đề. Thì cái hiểu biết của mình phải đạt tới đỉnh cao nhất. Thì như vậy nữa, ban đầu mình thấy mình không bằng ai hết, nhưng mình cố gắng học để bằng người. Khi mà bằng người rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình mới sử dụng cái trí tuệ tập thể kia nữa để vượt lên. Đây là cái quá trình mà tôi đã trải qua. Mình không bằng người cho nên mình phải học ở người rất nhiều. Mặc cảm mình không bằng người cho nên là cố gắng học để bằng người. Thì như vậy nữa, ta nhìn ra cuộc đời này nữa, ai cũng là thầy ta, ai cũng là một cái tấm gương để mà chúng ta soi bóng để tu tập. Cho nên từng bước vượt qua. Vượt qua nữa, khi mà mình nâng mình lên nó bằng người. Bằng người có nghĩa là gì? Người khác nói ta nghe được, mà ta nói người khác nghe cũng được. Bây giờ ta đã lên tới một bước ta thấy ta bằng được. Ta có nghe người khác và người khác cũng có nghe được ta. Thì từ cái chỗ mà vươn lên bằng, thì từ chỗ này ta có thể vươn cao hơn. Vươn cao hơn bằng cách nào? Tất cả những người mà đã nói ta nghe rồi ấy, ta tổng hợp lại. Khi mà tổng hợp lại thì chúng ta lại có một cái nhận thức mới hơn nữa. Cái chỗ này nè, là tôi học ở Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ. Tại vì Đức Phật A Di Đà khi mà Ngài tu hạnh Bồ Tát, Ngài tham quan hết tất cả các cái tịnh độ của chư Phật trong mười phương. Rồi lúc bây giờ nữa, Ngài học ở các Đức Phật trong mười phương, Ngài rút cái kinh nghiệm cho chính mình và Ngài xây dựng một thế giới gọi là thế giới cực lạc. Mà thế giới cực lạc của Ngài đó, thì lúc bây giờ mười phương các Đức Phật đều tán thán hết. Tán thán là sao sao? Tức là Ngài rút kinh nghiệm của tất cả các Đức Phật để đưa ra một cái gì mới cho chính mình. Đó là cái mục tiêu chúng ta phấn đấu để vượt qua cái mặc cảm mà chúng ta đi lên được. Cho nên từ ban đầu chúng ta đã có cái cảm giác mình không bằng người. Thì khi mà nghĩ mà không bằng người khác, nó có sanh ra một cái ý tưởng xấu và ý tưởng tốt. Cho nên cái ý tưởng xấu đó, thì cái trường hợp này nữa, chúng ta nên điều chỉnh. Mà ở trong đạo đó chúng ta gọi là tu. Điều chỉnh cái tính xấu, tức là mình không bằng người, cho nên lúc bây giờ mình khởi ra một cái ý niệm mà xấu ác, ta gọi là ganh ghét. Mình ganh ghét lúc bây giờ đó, mình có thể nói xấu người khác, mình có thể hại người khác vì cái bực tức của mình. Thì như vậy đó, tội chúng ta càng thêm nặng và cái quả báo chúng ta nó là càng lớn hơn. Cuộc đời chúng ta phải khổ hơn thôi. Mà trên bước đường tu đó, Tôi cũng gặp rất nhiều người bạn như thế. Tại vì mình mặc cảm, mình thua người mà mình không chịu phấn đấu, trong lúc đó mình bực tức, rồi để mình mới gây ra những cái không tốt nữa, cho nên làm cho cái xã hội xáo trộn. Đây là cái mặc cảm mà nguy hiểm vô cùng. Thì như vậy nữa, cái mặc cảm này nữa, nó đưa chúng ta tới những cái nhận thức. Theo tôi thì trường hợp trong Phật ta gọi là mặc cảm tội lỗi. Cái mặc cảm tội lỗi, tại vì khi mà chúng ta sanh trên cuộc đời này, ta thấy ta không bằng ai hết, cho nên ta bực tức, ta thế này ta thế kia. Nhưng mà cái người hiểu đạo thì cũng có cái mặc cảm này, mà tôi gọi đó là mặc cảm tội lỗi. Mà khi mặc cảm tội lỗi thì chúng ta mới đọc cái câu kinh Hoa Nghiêm ở trong đầu Thế Tâm Thế: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Mặc cảm tội lỗi của tôi là từ bốn cái câu kệ trong kinh Hoa Nghiêm. Mình không bằng người là tại sao vậy? Là mình đã tạo tội lỗi từ những kiếp quá khứ, cho nên nó mới hiện lên ở trong cái kiếp hiện tại này của mình. Cho nên trong kiếp hiện tại này nghiệm cho cùng, mình thấy mình sanh ra trong một cái gia đình nghèo khó, mình sanh ra một nơi biên địa hà tiện, mình có một cái ngoại hình không dễ thương, có một cái loại ngôn ngữ mà người ta khó chấp nhận được. Đây là tất cả những cái tội lỗi mà tội lỗi Đức Phật dạy chúng ta rõ lắm, là do thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp tạo nên. Bây giờ cái thân thể chúng ta như thế là gì? Do sát đạo dâm ở đời trước, do sát sanh hại mạng, cho nên sanh ra kiếp này nữa ta có một thân hình thường ốm yếu bệnh hoạn, và có nhiều người thù ghét ta do nguyên nhân sát sanh. Mà ta rơi vào trong tình trạng này, khi ta có mặc cảm này, gọi mặc cảm tội lỗi thì này tội lỗi đời trước của ta. Còn cái ham mê về sắc dục thì Đức Phật nó sanh ra thường có một cái thân hình xấu xí, hôi dơ, phải không? Đấy. Tại vì ta hôi dơ, xấu xí, cho nên ta gần người khác không được. Lúc bây giờ ta có cái mặc cảm này cũng là mặc cảm tội lỗi đời trước. Tội lỗi đời trước không ta. Cho nên đời này chúng ta sanh ra, ta có một cái thân hình vừa bệnh hoạn, rồi vừa xấu xí, rồi vừa hôi dơ nữa. Thế nên làm sao ta gần người khác được? Đấy. Cho nên trên cái bước đường tu là tôi ít dám gần người khác. Ít dám gần người khác là tại vì mình có cái mặc cảm tội lỗi này. Mà vì cái mặc cảm này cho nên tôi thường xuyên lại Phật và sám hối. Ngày nào đó tôi cũng lại một thời hồng danh sám hối. Lại cái hồng danh sám hối này cho đến khi mà tôi lại thuộc lòng, tôi không cần bản nữa, tôi vẫn lại. Thì khi mà lại như vậy tôi có cái cảm giác, tại vì ta có một cái tội lỗi bệnh hoạn, rồi xấu xí, rồi hôi dơ, rồi đủ thứ, cho nên ta gần ai cũng được hết. Nhưng mà Phật có tấm lòng từ bi, cho nên Phật dung ta, cho nên Phật dung ta, Phật thương ta. Thế nên điều này chúng ta nhớ rõ, khi mà A Xà Thế bị bệnh nặng thì lúc bây giờ Kỳ Bà mới khuyên A Xà Thế đi tới gặp Phật. Thì A Xà Thế nó ta còn mặt mũi nào để tới gặp Đức Thế Tôn? Thì em Kỳ Bà nói nè, Đức Phật có tấm lòng từ bi mở rộng, cho nên dung hết được tất cả những cái người tội lỗi, và có thể biến hóa cái tội lỗi của chúng ta trở thành công đức của Đức Phật. Đây là cái điều quan trọng. Tấm lòng của Đức Phật tiếp nhận hết các cái tội lỗi của chúng ta rồi bây giờ Đức Phật biến cái tội lỗi này trở thành công đức, Ngài giao lại cho ta. Cho nên từ cái mặc cảm mà tôi tìm ra được cái cách giải của nó, cho nên tôi siêng năng lại Phật. Lại Phật sám hối không biết mệt mỏi. Từ chỗ đó tôi thấy chuyển quá rõ. Tất cả những cái tội ác của mình, bệnh hoạn này nè, Đức Phật tiếp nhận hết. Khi ta lại Phật thì chúng ta nghĩ mình Đức Phật tiếp nhận cái bệnh hoạn chúng ta, rồi Ngài tiếp nhận cái tội lỗi của ta. Bây giờ Ngài mới chuyển hóa cái tội lỗi này nữa của chúng ta, cái bệnh hoạn của chúng ta nữa, trả về cho chúng ta cái sự an lạc, sự tốt lành. Nên tôi có cái cảm giác cái tội lỗi của mình cũng giống như cái dòng nước bẩn. Cái thân Phật trong sạch như vậy ví như cái bình lọc. Nên cái dòng nước bẩn này được xuyên qua cái bình lọc thì nó sẽ trả lại cho ta dòng nước trong. Cho nên từ cái dơ bẩn chúng ta, cái thành khẩn của chúng ta hướng về Đức Phật, Đức Phật tiếp nhận những cái tội lỗi của chúng ta, xong rồi nữa, lọc xong rồi trả về cho chúng ta có công đức, biến tội lỗi thành công đức. Cho nên từ cái chỗ này nữa mà lại sám hối 108 lại mà tôi không thấy mệt mỏi, mà càng lại tôi thấy càng an lạc, càng lại tôi thấy càng khỏe mạnh. Đây là cái điều lạ. Cho nên muốn chia sẻ cho tất cả các đạo hữu mình là cái người lại mà thấy mệt mỏi, thấy chán nản thì cái trường hợp này không bao giờ sanh ra công đức. Còn lúc bây giờ đó, đối tượng ta là Phật, bắt đầu ta nhìn, ta nghĩ đây là cái tượng, nhưng mà khi niềm tin ta sanh ra rồi đó, thì cái tượng này biến thành Đức Phật, biến thành Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta có tâm thành như vậy nữa, ta thấy Đức Phật nhìn ta với đôi mắt từ bi, với một cái môi mỉm cười. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên lúc bây giờ là chúng ta nhìn tượng mà hóa ra Phật. Ai lại Phật, niệm Phật như vậy nữa, tôi nghĩ là sanh công đức, thấy được cái hảo tướng của Đức Phật. Nên bình thường các vị nhìn lên cái tượng Phật, có lúc thấy Đức Phật đẹp mà có lúc thấy không đẹp. Có lúc chúng ta thấy Đức Phật sống động, nhưng mà có lúc thì chúng ta thấy nó khiếm khuyết mặt này mặt khác. Cái này là gì? Do cái tâm thành của chúng ta. Cho nên cái tâm thành chúng ta mà nâng lên cao đó thì hảo tướng của Đức Phật hiện ra. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy này đó. Cho nên khi mà cái tâm thành chúng ta nâng cao thì chúng ta thấy hảo tướng hiện ra. Cho nên chẳng những là một cái tượng Phật mà ta nghĩ là Đức Phật, mà ngay như cục đá chúng ta cũng nghĩ là Phật. Ta đem cái điều mà rất là lạ. Ngày xưa thì Tổng thống Ấn Độ đó có tặng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất một cái cục đá lấy từ non Linh Thú. Thì bây giờ khi ta nhìn, ta thấy cái cục đá này là bình thường như bao nhiêu cục đá khác. Nhưng mà khi tôi nghe nói rằng cái viên đá này là do Tổng thống Ấn Độ lấy từ non Linh Thú tặng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1964. Tôi nghe như vậy đó, thì tôi liền nghĩ tới cái núi Linh Thú, và tôi liền nghĩ tới Đức Phật đang thuyết kinh Pháp Hoa. Cho nên lúc bây giờ đó, cái cục đá này đó, nó dục biến thành là Đức Phật. Cho nên tôi nói là niềm tin. Cái niềm tin và căn lành chúng ta đó, cái này lạ lắm. Còn nếu ta không có niềm tin, ta không có căn lành thì chúng ta nghĩ sao? Đây là cục đá bình thường như bao nhiêu cục đá khác. Đó là một cái việc mà quan trọng trong cái vấn đề chuyển hóa. Cho nên khi mà chúng ta lại Phật bằng một cái tâm thành, mà tôi có cái cảm giác như là một cái bình nước lọc. Phật là bình nước lọc, lọc từ nước bẩn sang thành nước trong và trả về cho ta đó. Thì khi mà lọc được như vậy, tức là nghiệp chúng ta được Đức Phật lọc đi một phần, trả về chúng ta nước trong. Cho nên ở trong tâm chúng ta lúc bây giờ nó trong lành, cái mặc cảm này nó bớt lành đi. Cái mặc cảm tội lỗi chúng ta bớt lành là tại nước trong rồi, cho nên mặc cảm không còn nữa, mà chúng ta thấy bình thường. Cái khi mà ta thấy bình thường rồi nữa, thì tôi lại thấy mọi người nhìn ta bình thường. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thực tập là cho nhau. Hồi nãy đó chúng ta có mặc cảm tội lỗi, cho nên lúc bây giờ mọi người nhìn thấy ta tội lỗi. Nhưng mà do cái công phu tu tập chúng ta nó chuyển hóa được cái tâm chúng ta, cho nên lúc bây giờ ta có một cái tâm bình thường, cho nên mọi người thấy chúng ta bình thường. Thế nên ta trở lại cái trạng thái bình thường như bao nhiêu khác, cái mặc cảm này tự mất. Thì cái hoàn cảnh mất mà tôi coi như đây là nghiệp mất. Biết nó là nghiệp cho nên chúng ta tu tập. Rồi nó càng siêng năng lại Phật, càng siêng năng tụng niệm giáo nghĩa đại thừa. Thì lúc bây giờ nó, cái tâm chúng ta đầu tiếp thu cái này. Tiếp thu giáo nghĩa đại thừa với cái hình ảnh mà trang nghiêm của Phật được từ từ đem vào ngự ở trong lòng chúng ta. Cho nên bây giờ bước thứ hai chúng ta thấy Phật từ bên ngoài chúng ta lại, bây giờ Phật đưa vào trong tâm. Kinh từ bên ngoài chúng ta tụng, bây giờ kinh cũng được đưa vào trong tâm. Cho nên kinh lúc bây giờ ta gọi là tâm kinh. Cái tâm kinh này, thì cái bổn môn Pháp Hoa tôi biên soạn là trên tinh thần này. Kinh tôi tụng là bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm, mà kinh tôi biên soạn là còn 7 phẩm. Cái này là tâm. Kinh này ở trong tâm tôi hiện ra, Phật cũng thuyết pháp từ trong tâm tôi. Đây là một cái điều mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cái khi đem Phật vào lòng, đem kinh vào lòng nữa, thì chúng ta bước qua một cái giai đoạn hai rất quan trọng. Chẳng những hết cái mặc cảm, hết cái mặc cảm tội lỗi rồi, nhưng mà bây giờ công đức sanh ra. Cho nên vì trong tâm chúng ta có kinh, trong tâm chúng ta có Phật, cho nên mọi người tới với ta, họ coi ta là Phật, và những cái điều ta nói họ coi như là pháp. Vì vậy nó mà cái khi biên soạn kinh tôi có dùng câu tâm họ là thiền, thân làm giống Phật, giảng pháp chân thật. Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu. Tâm là thiền, thân là Phật, miệng là pháp. Ba cái điểm này quan trọng. Khai thị nhất thừa được Phật xoa đầu và trao y bát. Điểm này điểm quan trọng. Cho nên bây giờ đó mới gọi là Phật bổ xứ. Thành ra Phật bổ xứ, Phật trao y, trao bát cho chúng ta. Khi nhận y bát của Đức Phật thì chúng ta có cái cảm giác rất lạ. Cái cảm giác rất lạ chúng ta là không bao giờ nghĩ tới cơm ăn áo mặc nữa. Nhưng mà cơm ăn áo mặc là không bao giờ thiếu. Cho nên lúc này nó chuyển hóa được cái bước mới, ta gọi là cái cung vượt lên trên cái cầu. Mặc cảm mất rồi. Mà bây giờ đó, cái cung vượt lên trên cái cầu, không bao giờ nghĩ tới thức ăn, nhưng mà thức ăn dư thừa. Không bao giờ nghĩ tới áo mặc, nhưng mà áo mặc mà không hết. Đây là trên bước đường tu. Tâm chúng ta không cầu nữa. Cho nên cái vô cầu, cái này rất quan trọng. Đó là trên bước đường tu. Cái này là gì? Thực chất của nó là Phật đã xoa đầu và trao y bát chúng ta. Ta nhận ra được cái này chứ. Cho nên những người tu hành, những người tu hành đi xuất gia đó, nhưng mà không được Phật trao y bát cho nó, thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cho nên có những thầy đó, là luôn luôn đói, luôn luôn đói, luôn luôn khổ. Khi chúng ta có tội lỗi là như thế. Nhưng mà Phật xoa đầu và trao y bát rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, ta không cần nghĩ này nữa. Thế nên tôi nói tới đây, tôi nhớ tới một cái câu chuyện mà đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Thế nên đệ tử Ngài Xá Lợi Phất, cái vị này nữa, đời trước là một cái vị pháp sư nổi tiếng. Nhưng mà cái khi pháp sư nổi tiếng thì thường thường hay rơi ra trong cái tình trạng là tự tôn. Tự tôn mặc cảm, tự ti mặc cảm thì cái trường hợp thấy mình không bằng ai. Bây giờ tự tôn mặc cảm là mình coi mình trên hết thiên hạ. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ tự tôn mặc cảm này mà tạo ra rất nhiều tội lỗi. Nên chết rồi tái sanh trở lại nữa. Thì đi tu. Đi tu. Mà bây giờ tất cả các thầy tỳ kheo đi khất thực một hàng như vậy, Thì Phật tử người ta tới người ta xuất bát, phước hết tới phiền ổng là người ta quên đi sót. Đây là cái việc rất quan trọng. Đương nhiên người ta muốn bình đẳng cũng dường chứ, nhưng mà sao tới phiên ổng nữa người ta không thấy bát, tự người ta bỏ bát cái người kế. Cho nên có nhiều thầy tu mà đói khổ là bị trong này. Cái này là gì? Trong thế giới tâm linh Đức Phật không trao bát cho ta, cho nên chúng ta tạo một cái bát như cái này, cái ta mua sắm cái bát thì cái này là cái bát của người ăn mày. Cái bát này bát của người ăn mày, cho nên cái Phật tử cúng dường họ không thấy cái bát này là của Phật chứ. Cho nên Phật trao y bát cho chúng ta thì lúc bây giờ nữa mới hiện ra hảo tướng, hiện ra thân tướng, người ta thấy mình ta tưởng Phật, người ta thấy cái bình bát mình ta mới cúng dường chứ. Đây là cái việc mà quan trọng chúng ta nhận định. Cho nên được Phật trao y bát ta, ta không nghĩ tới chuyện này nữa, mà ta chỉ nghĩ tới một cái là hết lòng phụng sự Phật pháp, hết lòng phụng sự Phật pháp. Cho nên bây giờ được Phật thọ dụng, mà Phật thọ dụng ta rồi nữa, công nhận ta rồi, ngài xoa đầu, ngài trao y bát ta. Cho nên lúc bây giờ ngài bổ xứ chúng ta làm đạo. Cho nên bổ xứ chúng ta làm đạo nữa thì không phải là bổ xứ cho mấy thầy đi tu này không, nhưng mà luôn tất cả các Phật tử phát Bồ Đề Tâm là được Phật bổ xứ. Cho nên bổ chúng ta tới chỗ đó làm việc đó, thì cái điều quan trọng nhất là ta phải nhận ra chỗ này để chúng ta làm đúng theo cái bổ xứ của Đức Phật, thì quý vị sẽ nhận được cái kết quả tốt. Mà bây giờ nữa, ở trong một cái xã hội thì nó phải đa dạng, người làm việc này người làm việc khác. Nhưng mà trong cái lúc đó nữa, nếu mà được Phật bổ xứ nữa, thì cái trường hợp ở đây nữa, ta thường gọi là tăng sai, giáo hội bổ nhiệm. Giáo hội bổ nhiệm cho nên chuyện của tăng sai, sai làm cái việc gì thì ta làm việc đó, làm theo chuyện tăng. Vì vậy nữa mà nhiều cái việc rất khó mà ta làm được. Ta tưởng như ta không làm được nhưng mà làm được. Còn trong lúc đó ta muốn làm cái này, ta muốn làm cái kia, này là theo tham vọng. Cho nên chúng ta sẽ gặp cái khó khăn này, cái khó khăn khác, phiền não nhân đây nổi dậy. Thì như vậy cuộc đời tu chúng ta nói, nấu cát không bao giờ thành công được. Lúc bây giờ thì chúng ta bất mãn, chúng ta buồn phiền. Mà buồn phiền bất mãn thì thường hay phát biểu linh tinh. Mà phát biểu linh tinh thì chỗ này thường ta nói là thần khẩu hại sát phàm. Những người rơi vô trong tình trạng này cũng không ít đâu. Cho nên Phật bổ xứ tự nhiên trong lúc đó chúng ta lại muốn làm những cái việc đó. Thế nên tôi nói với quý vị đó là khi mà tôi về chùa Ấn Quang đó, về chùa Ấn Quang họp chúng lần đầu tiên, thì lúc bây giờ đó phân công, đại chúng phân công. Và bây giờ nó dọn quét nhà vệ sinh, ai tình nguyện. Cho nên tôi có cái cảm giác Phật bổ xứ mình làm cái này, cho nên đưa tay lên, con xin tình nguyện làm chuyện này. Các Phật tử nghiệm xem. Cho nên trên bước đường tu hành mình chọn một cái mà thấp nhất mình làm, thì tôi lại cảm thấy sung sướng trong chuyện này, không ai dành với mình. Cái chỗ này không có quyền lợi gì hết, chỗ này rất cực khổ, cho nên thường tôi ít muốn. Cho nên tôi làm việc ở đây tôi thấy an ổn vô cùng. Cái tâm mình như vậy, tâm mình như thế, cho nên lúc bây giờ Phật mới thọ dụng, Phật mới thương. Cho nên Phật mới thương, thành ra Phật mới bảo Hòa Thượng Thiện Hoa làm đốc giáo, đem tôi lên làm thị giả. Phật thì người ta không thấy được, nhưng mà người ta thấy được là Hòa Thượng Thiện Hoa đi xuống nhà vệ sinh thấy ai dọn sạch sẽ như thế này. Hòa Thượng thấy tôi lui cui làm việc đó, cho nên tự nhiên Hòa Thượng thương. Cho nên thôi, huynh khỏi làm chuyện này nữa, để đến hầu Hòa Thượng chứ. Cho nên đây là Phật bổ xứ. Cho nên ta làm đúng cái chỗ đó, ta không bị tranh chấp. Mà nếu cái tâm chúng ta được an lạc, chúng ta nghĩ về Phật, chúng ta có cái này, công đức sanh ra. Cho nên Cái khi mà chúng ta được Đức Phật thọ dụng, Đức Phật trao y bát rồi thì sao? Ngoại đạo kẻ ác muốn hại người này tự chuốc quả tay, đời đời không mắc. Trong kinh Pháp Hoa Bổn Môn đó thì người ta viết lộn một chữ, tôi nói là không mắc. Không mắc có nghĩa là không có con mắt, không có mắt trí tuệ đó, chứ không phải là không mất. Tội lỗi không mất nó khác. Còn vì mang cái quả tay đó là đời đời sanh ra bị đuôi mù, thành ra đuôi mù trước chân lý rồi, cho nên nó khó tu lắm. Ta mù con mắt trần gian, nhưng mà ta sáng con mắt chân lý thì cái trường hợp này ta tu được. Giống như ngài A Na Luật, ta nói ngài A Nâu Đầu Đà thì mù mắt, nhưng mà ngài thấy cả tam thiên đại thiên thế giới được. Cho nên mù con mắt thịt nhưng mà sanh được mắt huệ thì cái này rất tốt. Nhiều khi các vị thiền sư đó, người ta nhắm mắt chứ, ta ngồi thiền đó, thường thường ta nhắm mắt, ta đóng kín cái cánh cửa bên ngoài để người ta phát sanh ra con mắt huệ bên trong, cho nên nhắm mắt mà thấy, mở mắt không thấy mà nhắm mắt là thấy. Cho nên cái người này đó là như vậy, tại vì họ hại, họ ganh tức, họ nói xấu, thì như vậy làm sao họ tới với chân lý được. Cái người tốt mà mình tìm cách mình chê, mình tìm cách mình cản trở, mình gây khó khăn, cái này là tự chuốc quả tay thôi. Cho nên chỗ này nữa, chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta, ngài xuất hiện trên đời, bao nhiêu ngoại đạo kẻ ác muốn hại ngài nữa, nhưng mà tất cả những người tự chuốc quả tay, thì Đức Phật có bao giờ đánh trả họ đâu. Thành ra tự họ chuốc quả tay, và từ cái chỗ quả tay này nữa mà họ mù mắt trí tuệ luôn, đời đời ở trong sanh tử luân hồi mà thường xuống chứ khó lên được. Cho nên cái người mà mắt huệ đã mù rồi đó, tức là mù trước chân lý đó, thì nghiệp phiền não nổi dậy. Cái đòi hỏi chúng ta càng nhiều mà cái nhu cầu chúng ta nữa, cái đáp ứng là không có, cho nên chúng ta lại càng bực tức, càng gây thêm tội lỗi nữa. Cho nên càng gây tội lỗi chúng ta lại càng đọa sâu. Cho nên chỗ này nó gọi là mù mắt, mù có mắt huệ. Họ sẽ không bao giờ thấy được chân lý, họ không bao giờ tới được với đạo. Đây là ở trong cái phẩm Phổ Hiền. Cho nên tôi mới kết bằng câu nữa. Đức Phật bảo ngài Phổ Hiền Bồ Tát nên nhắc nhở cho đại chúng phải nhớ mà theo đó tu hành. Nếu đủ lòng thành thì được thấy thế giới Phật, thế giới chương thật, thường trú pháp thân. Cho nên chúng ta tu là mượn cái cảnh quyển, mượn cái phương tiện ở chùa Phổ Quang này chúng ta tu. Nhưng mà cái mục tiêu chúng ta phấn đấu tới là phải thấy được thường trú pháp thân của Đức Phật. Đây là kinh Pháp Hoa nói là Phật không nhập diệt, tại vì ta mù mắt huệ, cho nên chúng ta không thể thấy được Đức Phật. Mà bây giờ nó được Đức Phật xa đầu trao y bát, chúng ta bổ xứ chúng ta làm việc thì huệ chúng ta từ từ sanh. Cho nên càng làm việc cho Phật pháp bao nhiêu thì sức khỏe chúng ta càng tốt bấy nhiêu, và trí tuệ chúng ta càng sáng ra bấy nhiêu. Thì đây là ta đi đúng theo con đường Phật. Từ đầu trên bước đường tu, tôi có nhiều mặc cảm, nhất là mặc cảm tội lỗi, thấy mình không bằng ai, mà phấn đấu vượt lên tu hành trong chánh pháp của Đức Phật. Cho nên tôi đã vượt qua được một cái giai đoạn dài, và cũng mong chư tôn đức tăng ni và Phật tử chúng ta cùng vượt qua.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trải qua 45 phút hòa thượng của chúng ta từ cái kinh nghiệm tu học trong suốt mấy chục năm qua, và hòa thượng cũng đã nhận định cho chúng ta trước hết là phải biết phân biệt thế nào là trầm cảm, ít nói hoặc là mặc cảm. Và hòa thượng cũng đã triển khai cho chúng ta những hình thức mặc cảm mà toàn thể Phật tử cũng như người đời thường vấp phải, như là thân hình xấu xí hôi dơ, tài năng không bằng ai, hoặc là cảm thấy tội lỗi, và cảm thấy ngu dốt vân vân. Và Hòa Thượng cũng đã chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp tu để vượt qua mặc cảm, là chúng ta phải cần có sự tâm thành và cái niềm tin. Mà muốn phát triển được như vậy, chúng ta phải gia công tu trì, niệm Phật, tụng kinh, thiền quán, hoặc giả là chúng ta phải sám hối những gì trong quá khứ. Và có như vậy thì cái mặc cảm tự ti chúng ta sẽ lần lần biến dạng theo quá khứ, và thay vào đó là tâm Phật, cũng như là chúng ta an trụ trong pháp thân của Phật. Và đó là những cái sự chia sẻ rất quý báu được rút tỉa từ kinh nghiệm tu học mấy chục năm của Hòa Thượng chúng ta. Và kính thưa quý vị, với chủ đề vượt qua mặc cảm, tiếp theo chúng ta lại được lắng nghe lời pháp thoại chia sẻ ở phương diện khác qua pháp thoại của Đại Đức Thích Nhật Từ, Phó Ban Phim Thư Ký Ban Văn Pháp Hà Nội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời Thầy Nhật Từ.